Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Thiện Chí, trụ trì chùa Tam Bảo. Kính thưa Chư Tôn Đức, Ban Chức Sự Trường Hạm, Tỉnh Hội Phật Giáo Kiên Giang. Và kính thưa quý Tôn Đức Tăng và Ni. Trong buổi giao lưu hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài những điều người tu nên tránh. Nội dung của phần chia sẻ sau đây đó không gắn kết gì với các quy định giới luật mà Đức Phật đã đặt ra. Các tu sĩ giàu tăng hay ni tình nguyện nương theo khu phép đạo đức đó để tu tập, tại vì những điều đó chúng ta đã trải nghiệm trong sinh hoạt thường nhật rồi. Giáo hội, cơ quan quản lý các hoạt động tăng sự, giám sát, hỗ trợ để bảo hộ cho các lễ chân chính mà một hành giả giữ gìn giới pháp đó đã được đảm bảo rồi. Ở đây chúng tôi chỉ xoay quanh về vấn đề mà theo suy nghĩ cá nhân nó có thể làm phương hại đến sự phát triển của Phật giáo. Và do đó ta cần tránh tối đa càng tốt những vấn đề mà do vì quá trình phát triển Phật giáo nó có thể phát sinh, như là những thực tại, như là những thách đố, và như là những vấn đề. Trước nhất là đừng nên hướng đến mục đích quá hẹp và ngắn. Đã từng xảy ra ở một số nơi tại nước Việt Nam, một số các vị tu sĩ trẻ phát xuất từ động cơ đi xuất gia để sau này được làm chủ trì một ngôi chùa. Và theo chúng tôi đó là mục đích ngắn và hẹp. Hiện nay quan điểm đó đang ảnh hưởng ở một số nơi tại các tỉnh miền Bắc. Và các vị tu sĩ đã có cảm giác rằng khi được bổ nhiệm làm chủ trì một ngôi chùa, như vậy là sự nghiệp tu của mình đã được hoàn tất rồi, ở một cách thức tương đối nào đó. Và do đó là không thể phát huy được các lý tưởng cao cả mà mình đã theo đuổi từ những năm tháng mà mình mới bắt đầu phát khởi tâm Bồ Đề, dấn thân vào con đường tâm linh và làm các Phật sự. Dĩ nhiên theo tiến trình tự nhiên, một vị tăng sĩ hội đủ các thuận duyên và các điều kiện, hoặc do thầy tổ của mình tin tưởng giao nhiệm vụ, hoặc được Tỉnh Hội Phật Giáo, Thành Hội Phật Giáo nơi mình đang cư trú và là Phật sự tin tưởng vào tài và đức, cho nên giao phó cho mình những trọng trách. Nhưng đừng nghĩ rằng đó là đích điểm cuối cùng của một đời tu. Làm chủ trì một ngôi chùa chẳng qua là đang gánh vác trên vai của mình các gánh Phật sự, bao gồm Phật sự liên hệ đến quản trị tự viện và sinh hoạt của tăng chúng, một nền tảng tâm linh quan trọng mà theo đó nếu làm tốt, ta giúp cho tất cả các thành viên tu sĩ trong chùa được phát triển về giới, định, tuệ. Gánh vác đó là quá tốt, đáng được tán dương. Nhiệm vụ khác của một vị trụ trì đó là tiếp độ chúng sinh qua các phương diện hôn, quan, tang, chế, mà hầu như cái tương tác xã hội chúng ta không thể không liên hệ đến. Mà nếu không làm các việc này đó thì Phật giáo sẽ khó có thể đóng được vai trò phụng sự chúng sinh như là cúng dường chư Phật. Cho nên không thể cực đoan hóa phê bình việc đi tụng cầu an, cầu siêu là không đúng với tâm chư Phật dạy. Các hoạt động nhập thế đó nó sẽ giải quyết được các vấn nạn về nỗi khổ, niềm đau, các nhu cầu về tâm linh, nhu cầu về hỗ trợ, tư vấn Những cái tương tác như thế giúp cho họ có được cái cửa ngõ có thể đến với Đạo Phật và trở thành Phật tử. Phương diện khác nữa là trụ trì chúng ta có thể tương tác với xã hội, đồng hành với tổ quốc, giúp cho các tín đồ có thể hiểu sâu, thực hành tốt lời Phật dạy để họ có thể trở thành những người công dân điển mẫu, đóng góp cho gia đình, xã hội, quốc gia và góp phần cho hòa bình thế giới. Ba vấn đề trọng tâm của tu sĩ làm trụ trì là thế, rất lớn, rất quan trọng, rất ấn tượng. Nhưng cho rằng mục đích của mình để làm trụ trì là một tiễn cận. Tấm gương của thầy trụ trì thường là sự độ lượng, bao dung, có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, hy sinh, thậm chí là thời gian và các Phật sự cho riêng mình để dành cho Phật sự chung, bao gồm gánh vác các Phật sự được giáo hội giao phó. Khi tầm nhắm làm trụ trì được xem như là đích đến đó, thì các cư sĩ chỉ phấn đấu đến chừng đó rồi thỏa mãn rồi. Do vậy mà mô hình của làng Mai dưới sự hướng dẫn tâm linh của thiền sư Nhất Hạnh đó, thì cái vai trò của vị trụ trì không quan trọng, đó là vai trò chăm sóc chúng, nuôi dưỡng chúng hết. Vai trò của các giáo thọ mới quan trọng, bởi vì truyền đạt kinh nghiệm tâm linh, truyền đạt kinh nghiệm hoằng pháp và truyền đạt cái kinh nghiệm làm tăng sĩ. Do vậy việc làm trụ trì là một đóng góp trong một thời gian nhất định, hết nhiệm kỳ bổ nhiệm việc khác. Cái tính luân phiên trong bổ nhiệm đó sẽ làm cho các vị tăng sĩ đều có cơ hội phụng sự người đồng tu, để cho họ có thể làm Phật sự tốt hơn, tu tập tốt hơn. Vai trò hóa ở trong chùa cũng như là vai trò hóa trong giáo hội, nếu xem là một nhiệm vụ gánh vác là tốt, nhưng mà nếu xem nó là một thành quả là có vấn đề. Mô hình tăng đoàn được Đức Phật thành lập cách đây 26 thế kỷ, nó khác với các tổ chức tôn giáo, cụ thể như là Vatican, một tổ chức tôn giáo theo định chế chính trị và đặt cái trục xây của hành chánh đó, trở thành là có mối quan tâm chính. Họ có được cái sức mạnh toàn cầu là nhờ vào mô hình hành chánh này, nhưng cũng vì cái mô hình đó mà yếu tố tâm linh và vai trò tâm linh của họ bị giảm dần, chết dần, chết mòn. Hai cái này nó khó có thể song hành một cách bài bản với nhau được lắm. Đây gọi là đạo Phật là con đường tâm linh, con đường chuyển hóa, con đường chân lý, con đường trải nghiệm đạo đức, con đường cải thiện nhân tâm. Nó còn có lối đi riêng của nó. Định chế hóa giáo hội ngày nay là một nhu cầu cần thiết, vì nếu không như thế ta sẽ khó có thể áp dụng được chính sách nhất quán trên toàn quốc, nhất quán trong từng tỉnh và thành phố. Nhưng mà đặt nặng và chết cứng theo mô hình hóa sẽ có thể dẫn đến các cái xung đột về quyền lệ, về tổ chức, về vị thế, về cái sức mạnh liên hệ giữa các cộng đồng với nhau. Và do đó càng nên tránh càng nhiều càng tốt các phát sinh có thể có như vừa nêu. Lý tưởng của một vị xuất gia chân chính trước là chuyển hóa chính mình và sau là góp phần chuyển hóa tha nhân. Do vậy không cần phải làm chủ trì ta vẫn thực hiện được nhiệm vụ quan trọng đó. Nhiều bậc cao tăng của Phật giáo trong lịch sử tại các quốc gia chưa từng làm chủ trì, nhưng các vị ấy là tổ của một trường phái, một tông phái, một giáo phái, ảnh hưởng giữa quần chúng, giữa các cộng đồng tăng sĩ là rất cao. Mà nhắc đến tên của các ngài, ai cũng phải cúi đầu đảnh lễ với sự bái phục và học hỏi theo. Thời hiện đại này cũng có rất nhiều các vị cao tăng không làm chủ trì, chỉ làm cái công việc giáo dục tăng chúng tại một ngôi chùa, làm các Phật sự theo sở trường và sự phát nguyện của mình thôi. Do đó khi phải gánh vác vai trò làm chủ trì, ta không có gì để phải hãnh diện tự hào, lấy đó như là một cái lệ đắc, mà hãy xem nó là một sự gánh vác. Gánh vác thì tự động ta có cái tâm khiêm tốn, tâm bao dung, tâm độ lượng, tâm hy sinh, tâm lo cho chúng, và lấy cái hạnh phúc thành đạt về tu tập của chúng làm niềm vui của mình. Thì lúc đó đó, cái lý tưởng cao xa của chúng ta ngay ngày xuống tóc theo thầy học đạo vẫn được giữ, và ta vẫn có thể dành cho mình một khoảng thời gian riêng để tạo một góc tâm linh riêng. Ngoài cái việc vận hành hành chính một ngôi chùa, ta vẫn tu học tốt, tu học điều, tu học bền vững để đạt được mục đích mà mình hướng đến. Thiền sư Thanh Từ trước đây vài năm đã tuyên bố nhập thất theo nghĩa là không tham gia làm các việc hành chính nữa, không điều hành các ngôi tự viện và thiền viện do chính hòa thượng bằng uy tín và năng lực tu tập của mình tạo dựng lên, giao tất cả các việc đó cho một ban điều hành bao gồm các thế hệ học trò xuất gia và học trò y chỉ, để hòa thượng chuyên tu miên mật cho việc giải thoát bản thân. Mấy mươi năm trước, tổ sư Thích Thiện Hoa, thầy của hòa thượng Thanh Từ, đã quy hoạch đề tu của mình làm ba giai đoạn: giai đoạn tu và học, giai đoạn làm Phật sự, giai đoạn chuyên tu để giải thoát. Và mô hình đó là một mô hình khá lý tưởng. Nên đừng để cho việc hành chính của một ngôi chùa làm mất hết thời gian tu học của bản thân. Cho nên là biết cách quản trị, sắp xếp công việc và chia sẻ các trách nhiệm với những cộng sự viên ở trong chùa sẽ giúp cho Phật sự thành tựu tốt hơn, và ta có đủ thời giờ để tu và đủ thời giờ làm công việc Phật sự ở mức độ lớn hơn. Hai, tránh truyền bá lý tưởng quá cao siêu. Xem ra khuynh hướng này có vẻ ít được quảng đại đa số tu sĩ chấp nhận, vì nghĩ rằng là đi tu là đi được giao thoát, và không hướng quần chúng đến con đường giải thoát thì hướng họ đến cái gì. Như vậy, việc truyền bá một đạo Phật giải thoát cho Phật tử trong 20 thế kỷ qua tại Việt Nam và trên dưới 20 thế kỷ tại nhiều quốc gia là như thế nào? Ta thử đặt lại một vấn đề với hình thức là một câu hỏi lớn. Để trả lời vấn đề đó đó, thì chúng tôi xin dẫn chứng những cái bước thăng trầm của Phật giáo trong lịch sử để chúng ta cùng trải nghiệm và rút cho mình ra những bài học. Phật giáo đại thừa bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ. Tại những nơi nào mà ý thức hệ Nho giáo đã từng có ảnh hưởng và chia sẻ quyền lợi chính trị, quyền lợi văn hóa, quyền lợi giáo dục, thì hầu như đạo Phật tồn tại đồng hành với những thách đố rất lớn bởi sự tấn công một cách có ý thức và phương pháp hệ thống của những người đứng đầu Nho giáo cực đoan. Đạo Phật đại thừa có những thời điểm lên đến đỉnh cao như là núi Tu Di, trở thành là quốc giáo của nơi mà đạo Phật có mặt như một thực tại tâm linh mới. Nhưng mà rồi nó lại bị tụt dốc xuống đến độ là mất gốc ở trong nơi mà nó đã từng có vai trò. Chẳng hạn như Kashmir là xứ sở của đạo Phật đại thừa tại Ấn Độ, bây giờ trở thành trung tâm của Hồi giáo. Afghanistan, Pakistan, Bangladesh trước đây từng là những trung tâm tâm linh của đại thừa, bây giờ trở thành là các trụ sở quan trọng của Hồi giáo. Và đây đó, khắp nơi, nơi nào có đạo Phật đại thừa truyền bá một lý tưởng quá cao siêu thì nơi đó đều trải qua các cuộc thăng trầm lên xuống như một đường xuyên thế này. Bây giờ ta thử đối chiếu với truyền thống Phật giáo Nam tông, cụ thể nhất
là Nam Tông của Tích Lan, Nam Tông Miến Điện, Nam Tông Thái, Lào, Campuchia. Hầu như không trải qua các thăng trầm, nó lên cao và xuống quá thấp như thế này. Khi Đạo Phật đã được thừa nhận là quốc giáo ở những quốc gia đó, nó kéo dài đến hàng thế kỷ với vai trò đó. Đến bây giờ, do những thể chế dân chủ có mặt, thể chế Dương quốc đã bị thay thế, nay chỉ còn ở tại Thái Lan và phần nữa tại Campuchia. Thì Đạo Phật từ vai trò quốc giáo đã trở thành là vai trò quảng đại quần chúng. Hiện nay đó, ngay cả Thái Lan cũng không thừa nhận Đạo Phật là quốc giáo nữa. Nhưng mà nó không có những cái cuộc suy quá mức nghiêm trọng như là các nước đại thừa. Đại thừa hỏi đặt hỏi tại sao? Là chúng tôi, Phật giáo Nam Tông truyền bá một đạo Phật nhân thừa. Và đạo Phật nhân thừa đó, hiểu theo ngôn ngữ hiện nay là một đạo Phật nhân bản, đạo Phật vị nhân sinh, đạo Phật nhập thế, đạo Phật đi vào các con cuộc đời để giải quyết vấn đề nỗi khổ, niềm đau của bá tính, của chúng sinh, và đã đáp ứng được cái nguyện vọng của quảng đại đa số quần chúng. Cho nên khi gốc rễ tâm linh một nền văn hóa, đạo đức, trí tuệ, chân lý cao siêu Đức Phật đã được đặt ở trên mảnh đất của những quốc gia Nam Tông, thì chúng ta không thấy bị mất gốc. Độ bền và tuổi thọ trên dưới 2000 năm, ở một số nơi là cả ngàn năm, và nhiều thế kỷ sau đó vẫn tiếp tục mạnh như thế. Thái Lan, Lào, Campuchia, Đạo Phật chiếm từ 90 cho đến 95% dân số. Và Đạo Phật Việt Nam và Trung Quốc nói ra thì ai cũng nói là khoảng 80%, trên thực tế đó, theo thống kê chính thức tại Việt Nam khoảng là 49% thôi. Và cái con số đó còn có thể bị rơi rớt trong tương lai, nếu chúng ta vẫn tiếp tục truyền bá một Đạo Phật quá cao siêu, hướng đến giải thoát, giác ngộ, chứng đắc Niết Bàn, thành Bồ Tát, thành Phật. Chuyện đó các vị xuất gia bằng động cơ giải thoát, bằng lý tưởng tốt, bằng phát tâm Bồ Đề, chẳng mấy người đạt được trong kiếp hiện tại này. Dù là tu có phương pháp, đúng pháp môn đấy, đôi lúc nó phải trải hàng dài kiếp số. Trong khi đó, gia đình kinh Phật học chúng ta thấy rất rõ, người tại gia không thể chứng được sơ quả nếu đang còn quan hệ vợ chồng. Bởi vì một trong những cái vướng kẹt lớn nhất của người tại gia là đời sống tham ái, mà cái ám ảnh quan trọng nhất là dục ái, tức là hoạt động tính dục. Vì nhu cầu thỏa mãn năng lực tính dục vốn mang tính bản năng mà con người đến với nhau thành vợ thành chồng, giống cái và giống đực tìm đến với nhau để sanh con đẻ cái, truyền giống nòi, duy trì cái truyền thống gen di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và do đó tính dục trở thành là năm châm của sanh tử, là trục xây của luân hồi, và là cái nhu cầu như là một thực phẩm lớn của các chúng sinh tại gia. Ngay cả những người Phật tử tại gia độc thân hoặc không có nhu cầu lập gia đình, cái việc hướng đến giải thoát đối với họ là quá cao, nếu không nói là bất khả thực hiện được. Ngoài trừ một số người sống y hệt như người tu, số lượng đó chưa đến đầu ngón tay. Như vậy liệu cái phương pháp Phật pháp mà chúng ta tiếp nhận từ Đạo Phật Trung Quốc truyền bá con đường giải thoát, nó có thật sự là cần cho người chúng hay không? Câu trả lời tùy theo quan điểm. Tùy theo truyền thống thì nó vẫn rất cần, vì mấy ngàn năm qua ta đã từng làm như thế, thỏa mãn với các kết quả như thế. Nhưng nếu mà nói về Phật học, ta đi ngược lại với lời Phật dạy. Đức Phật không dạy giải thoát cho người tại gia, thì có dạy cũng không đạt được. Để chứng được sơ quả A-la-hán, phải chuyển hóa được năng lực tính dục, tâm tham, tâm sân, hoài nghi, rồi tà kiến. Bốn yếu tố sau này có thể chuyển hóa được, nhưng mà tính dục đó, cho đến lúc nào ta chứng được sơ quả thì nó mới có thể kết thúc. Người tại gia thì không thể diệt được nó nếu bạn tiếp tục còn đời sống tại gia. Cho nên theo chúng tôi, truyền bá một đạo Phật giải thoát cho người tại gia là không cần thiết. Cái gu tâm linh của người tại gia thấp hơn rất nhiều so với cái gu tâm linh của người xuất gia. Và ta phải rạch ròi theo Đức Phật thời xưa có hai con đường mà Đức Phật thường dùng cái hình ảnh để mô tả. Một con đường mà hạnh phúc của nó là một tổ ấm được hình dung bằng một cái mái nhà, có một cái không gian tường vách bảo hộ sự an ninh, an toàn, khỏi trộm cướp, khỏi chết chóc, khỏi thời tiết, khỏi các sự tấn công. Nhưng ngược lại, cũng vì cái không gian tổ ấm đó mà ta bị vướng kẹt ở trong cái khoảng hạnh phúc giác quan đó. Và hình ảnh đối lập lại, tôi vẫn nói, người xuất gia đang trải nghiệm con đường tâm linh thoáng đạt như là ở ngoài trời. Cho nên mới gọi là xuất gia, tức là thoát ra khỏi tổ ấm, thoát ra khỏi gia đình, thoát ra khỏi các cái định chế xã hội, để chúng ta thông dong phát huy được cái năng lực tự do giải thoát trên nền tảng tu tập tứ diệu đế. Và Đức Phật cũng khẳng định con đường giải thoát cho người tu đó là một số ít, chứ không phải là quảng đại đa số. Và khi thuyết kinh giảng pháp cho người xuất gia, Đức Phật nhắm đến con đường giải thoát này. Và thuyết kinh giảng pháp cho quảng đại đa số quần chúng, Đức Phật định hướng xây dựng một thế giới hòa bình, một quốc gia an lạc, phát triển bền vững, một xã hội hài hòa, tương thân tương ái, có lòng tử tế, có tinh thần vô ngã, có tấm lòng vị tha, có sự dấn thân phụng sự, vân vân. Do vì nhập cả nguyên si nền Phật học tại Trung Quốc mà 2000 năm qua tại Việt Nam chúng ta truyền bá một đạo Phật giải thoát cho người Phật tử. Sau khi tu học một thời gian, theo chúng tôi, nhiều Phật tử tại gia đang đạt được đỉnh cao của thành công trong các lãnh vực hình thời mà họ thuộc sở trường đã bắt đầu bị áp phê và từ giả sở trường đó, trở thành những người chuyên tu mà hướng lý giải thoát thì không đạt được, vì họ vẫn tiếp tục còn vợ, còn chồng, còn quan hệ giới tính, điều mà không thể dẫn đến cái tầng cấp tâm linh giải thoát được. Đang khi cái nhiệm vụ đóng góp cho xã hội với họ là một sở trường, nghĩ là tạo ra phương pháp, tham gia phương pháp và dẫn đến thành công, đầu tư là có kết quả, và họ lại buông hết tất cả thứ đó để trở thành những người xuất gia ở trong một hoàn cảnh tại gia chứ không phát huy được. Ở trong kinh Phật nói rõ, ai không thỏa mãn hài lòng với hạnh phúc trần đời mà vai trò một người tại gia đang có thì có thể phát nguyện bằng lý tưởng để trở thành người xuất gia. Còn ở tại gia mà tâm trở thành xuất gia là lạc quẻ, không phát huy được tâm linh. Còn đang là người xuất gia sống trong chùa với lý tưởng cao thượng mà nhân cách sống và lối sống, thói quen sống như là người tại gia thì quá tệ. Sự thay ngôi đổi vị của cả hai bên đều là lạc quẻ hết, cả hai đều không thể đạt được mục đích mà mình muốn. Do đó người tại gia phải nhớ đến đạo lý tinh tấn ba la mật, tinh tấn trong sự nghiệp, tinh tấn trong các lợi ích mà sự nghiệp mình có thể mang lại, tinh tấn trong việc chia sẻ các lợi ích hợp pháp của mình cho những mảnh đời bất hạnh hơn, kém may mắn hơn, thiếu sự thành công hơn. Những nỗ lực chia sẻ đó sẽ giúp cho những người chưa biết đạo Phật có thể đến với đạo Phật bằng cái uy tín và nhân cách điển mẫu mà mình đóng góp. Vì đó phải hãnh diện khi là Phật tử. Trong các lý lịch trích ngang và chi tiết, ta phải nêu rõ mình là Phật tử. Thể chế chính trị tại nước Việt Nam ngày nay đã thoáng mở nhiều rồi. Trước đây đảng viên ngại việc kê khai mình là có tôn giáo, bây giờ người ta không cấm việc đó nữa. Cái việc lãnh đạo bộ chính trị mạnh dạn công khai hóa việc đi chùa vào các ngày lễ lớn, thể hiện những ủng hộ Phật giáo bằng nhiều cách thức khác nhau. Rồi đó là sự quay trở về với dân tộc Việt Nam, như là một cái bản sắc văn hóa đặc biệt tại nước này. Cho nên truyền bá một đạo Phật nhân thừa phải dựa vào những cái bài kinh mang tính chất nhân thừa, đảm bảo đạo Phật sẽ lan rộng khắp mọi ngõ ngách của cuộc đời. Còn truyền bá một đạo Phật thanh nhân thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa là chúng ta đang cung cấp một xa xí phẩm tâm linh mà với cái gu tâm linh người tại gia họ không thể nào tiêu hóa được. Cũng giống như khải nhạc giao hưởng cho những nông dân, nó nghe không được, phí tiền, tốn của, tốn công sức, tâm quyết đó không phục vụ được cho họ. Các khóa tu ngày nay rất may mắn là đang đi khuynh hướng một đạo Phật nhân thừa. Mô hình khóa tu Phật Thất Chùa Hoằng Pháp, mô hình khóa tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang, mô chùa các khóa tu một ngày an lạc ở các tỉnh thành, mô hình khóa tu tuổi trẻ, khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên đều đặt trên định hướng nhân thừa. Các bài giảng mang chủ đề nhân thừa có một sức lan rộng, phổ biến, truyền tải nhanh chóng. Trang web tủ sách Phật học .com do chúng tôi điều hành có đầy đủ đại tạng kinh dưới dạng âm thanh nén, có gần 100 album nhạc Phật giáo do chúng tôi biên tập và có khoảng 2600 đề tài được thuyết giảng trong 10 năm qua. Trong đó giảng kinh bộ có, giảng luật có, giảng luận có, nhưng mà các chủ đề lẻ cho nhân thừa, số lượng người nghe trong vòng 2-3 năm có thể lên đến 50.000 người, 40.000 người, 30.000 người, đang khi các chủ đề phân tích về kinh, đầu tư công phu, nghiêm túc, tham khảo, nghiên cứu thì số lượng người nghe chỉ khoảng chừng 1.000 người đến 2.000 người là nhiều. Cái thống kê đó cho chúng ta tin tưởng rằng là những nội dung thuyết giảng cho quần chúng mà đi vào cái nỗi khổ niềm đau bế tắc của họ, mà với vai trò người tại gia họ không biết cách nào để tháo mở, thì những định hướng trong các băng giảng, trong các khóa tu hoặc là những tư vấn của các tu sĩ Phật giáo sẽ giúp cho họ vượt qua một cách an toàn. Người này báo người kia, người này truyền bá cho người nọ, số lượng Phật tử sẽ tăng dần theo năm tháng. Do đó rất kính mong quý thầy, quý sư cô cùng suy nghĩ về cái suy nghĩ của chúng tôi để chúng ta cùng truyền bá một đạo Phật nhân thừa cho người tại gia và một đạo Phật tam thừa cho người xuất gia. Hai cái đó phải sát sao với nhau thì cái lệ lạc mới có thể cao, và chúng ta không phí thời gian công sức cho người tại gia trong việc cung cấp những thực phẩm tâm linh mà họ chưa thật sự cần đến. Ba, không nên bị lệ thuộc vào nền Phật học Trung Quốc. Có thể vừa nghe qua quý thầy quý sư cô có cảm giác rằng là chúng tôi đang truyền bá một đạo Phật có phân biệt đối xử, hoàn toàn không phát xuất từ một cái tâm địa hẹp hòi đó. Tại sao chúng tôi đề nghị là không nên bị lệ thuộc vào nền Phật học Trung Quốc? Vì nền Phật học Trung Quốc đi theo một cách riêng của Trung Quốc, đáp ứng cho nhu cầu văn hóa tôn giáo triết học tại Trung Quốc, mà nếu làm khác hơn chưa chắc đạo Phật có thể tồn tại tại quốc gia mà nền tảng Nho giáo và Lão giáo đã có một chỗ đứng quá vững ở trong lịch sử của nước này. Tiếp biến văn hóa đã làm cho các tổ Trung Quốc phải tạo ra một hình thái của đạo Phật Trung Quốc, mà nếu không làm như thế đạo Phật không thể là đứng vững được. Ví dụ khi có mặt ở Trung Quốc, các tổ đã nhanh chóng bỏ truyền thống thất bát, là bởi vì Nho giáo rất năng động về vấn đề nhân thừa, về chính trị, về tổ chức xã hội, về hoạt động dân sự. Cho nên họ sẽ đánh giá cái nền văn hóa cầm bát đi chánh niệm từng bước thảnh thơi để gieo duyên cho người hữu duyên đến với đạo Phật, là một hoạt động của kẻ lười biếng ngồi bát ăn bát già, và họ sẽ quy kết tu sĩ Phật giáo thành những dây tùm gửi trên xã hội năng động của Trung Quốc. Và các tổ không phải vô cớ đã mạnh dạn từ bỏ truyền thống đó, hội nhập bằng cách là tạo ra chiếc áo bắt tông mà tay của tu sĩ không bị kẹt trong cái việc nắm cái bính vải để có thể tham gia các hoạt động xã hội năng động, không bị vướng. Và do đó, về phương diện đóng góp cho xã hội, các tu sĩ Phật giáo vẫn làm tốt không thua vì các nho gia. Nhưng về phương diện tâm linh, đạo Phật và các tu sĩ Phật giáo tại Trung Quốc vượt trội hơn nhiều. Như vậy, về mặt đời ta vẫn nổi trội, mặt đạo ta trở thành siêu xuất. Và bằng cách thế, nhập thế như vừa nêu, đạo Phật tồn tại tại Trung Quốc. Tuy nhiên khi phát triển đạo Phật tại đây đó, thì nên Phật học ở Trung Quốc đi vào con đường xuất thế quá lớn này. Hệ thống phán giáo của Ngài Thiên Thai đã trở thành một cái mô hình. Ở dạng đầu thì tốt, nhưng mà ở dạng nghiên cứu chuyên sâu thì nó có thể tạo ra vấn đề. Chia đạo Phật ra thành các thừa, rồi ấn định các thừa đó tương thích với các bản kinh. Các bản kinh được ra đề trong giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn sau. Cái cách đó về phương diện lịch sử và về dân bản học và về diện nghiên cứu là không chấp nhận được, bởi vì nó là một cái giả định thôi, chứ không phải nó phản ánh đúng được cái bản chất lịch sử đã từng diễn ra của đạo Phật tại Ấn Độ và của cách thức Đức Phật đã làm đạo tại nước này. Ví dụ như cho rằng A Hàm, những bản kinh nhân thừa được Đức Phật giảng dạy trong mấy năm đầu, sau đó là những bản kinh cao siêu dẫn nhập từ tiểu thừa qua đến đại thừa, bao gồm các loại kinh Phương Quảng, cuối cùng là Pháp Hoa, Bát Nhã, để mà nâng trình độ tam thừa quy trở về với Phật thừa. Tôi nghe một mô hình đó rất hấp dẫn. Qua công thức Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhật Y Liên, Bát Giả Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Liên, 49 năm đó được phân thành các loại kinh điển với các loại thể tài và trình độ tâm linh. Chuyện đó không đúng với lịch sử. Các kinh A Hàm Đức Phật giảng dạy từ những năm đầu cho đến những năm cuối cùng, và cái hệ Pali tương đương là kinh Địa Gia cũng như thế. Bằng phương pháp văn bản học, người ta chứng minh được điều đó, chứ không phải là toàn bộ các kinh Địa Gia Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và Tiểu Bộ được nói trong mấy năm đầu. Và phân loại giáo pháp thành biệt giáo, thông giáo, viên giáo, rồi sau đó trở thành giáo môn và thiền môn. Cái gì mà dựa trên văn tự chữ nghĩa là thuộc về giáo môn, còn cái mà vượt ra khỏi ngôn ngữ chữ viết và những giới hạn của nó, trực trị nhân tâm, kiến tánh thành Phật, là cái thuộc về thiền môn. Những phân biệt đối xử đó sẽ làm cho ngộ nhận có thể xuất hiện giữa các trường phái Phật giáo, giữa các tín đồ đi theo các trường phái Phật giáo trong vấn đề tự xưng chân lý, tự xưng là danh môn chánh phái, còn những cái khác là bà môn tả đạo, đã từng xảy ra trong lịch sử phát triển của Phật giáo tại Trung Quốc. Nên đạo Phật tại Trung Quốc á, thì đi về cái khuynh hướng mà các bài kinh được sử dụng thường nhật tại các chùa sẽ đi theo hai ngã, hoặc là quá cao siêu hướng về Phật thừa, hoặc là quá bình dân hướng về tín ngưỡng. Đó là hai thái cực. Pháp Hoa được chọn như là đọc bản tại các chùa theo Phật giáo đại thừa của Trung Quốc, ảnh hưởng tại Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, theo chúng tôi là không thích hợp cho Phật tử tại gia. Tại các nước tiên tiến như là Nhật Bản và Hoa Kỳ, kinh Pháp Hoa được giảng dạy vào năm thứ nhất của chương trình tiến sĩ, không phải vô cớ, vì nó là một bài kinh triết học cao, nếu không trải nghiệm các triết học ở mức độ dẫn nhập thì không thể nào lý giải được cái triết lý cao siêu đó bằng ngôn ngữ biểu tượng, ngôn ngữ triết lý, ngôn ngữ phá chấp. Đang khi người Phật tử tại các nước theo đại thừa phần lớn là Phật tử bình dân, trình bộ là dưới lớp 12, mà vào đọc kinh Pháp Hoa thì chỉ biến kinh Pháp Hoa thành nền tảng để cầu phúc qua những khái niệm 1.200 công đức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đọc kinh Pháp Hoa được 7.200 công đức xuống thế một, tôi khích lệ cái lòng tham về sự hưởng thụ phước báo. Cho nên người ta chẳng bận tâm đến việc hiểu kinh Pháp Hoa, tiêu hóa kinh Pháp Hoa, thực tập kinh Pháp Hoa, ứng dụng kinh Pháp Hoa trong đời sống thực tế. Còn không trách Phật tử, bởi vì ta đến chùa, chùa bài kinh gì ta đọc kinh đó ta. Một số chùa khác thì tụng thêm Bát Nhã, Đại Bổn Tích, Đại Bát Niết Bàn, Thủ Lăng Nghiêm cũng đều là những bản kinh cao cấp, mà trong các chương trình Phật học tại các trường Phật học nổi tiếng giảng dạy vào năm thứ hai của chương trình thạc sĩ, quá cao với kiến thức cần có mà một người Phật tử tại gia có thể đạt được. Cái gì quá cao, cái đó không tiêu thụ được. Mà không tiêu thụ được thì dễ dàng dẫn đến mê tín hóa, tín ngưỡng hóa, cầu phước báo hóa. Đối lập lại cái khuynh hướng đó thì chúng ta thấy các nghi thức vào buổi khuya, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, hay là 6 buổi trong mùa an cư như là hiện nay. Các bản kinh chỉ xoay quanh cho người già, người bệnh, người chết, người có tội hết. Các nghi thức sám hối là dành cho người có tội. Các nghi thức cầu siêu, kinh Di Đà, rồi kinh Địa Tạng, và các sám pháp là dành cho người chết. Kinh Dược Sư, kinh Pháp Môn dành cho người có bệnh. Giới trẻ, giới tri thức, giới chính trị, giới giáo dục và các thành phần còn lại trong xã hội, hầu như không có một nghi thức nào của Phật giáo Việt Nam với nhập cả nguyên sinh từ Trung Quốc đề cập đến họ. Và do đó chúng ta thấy nó có một cái đối lập khá rõ rệt. Đang khi thế giới phương Tây từ bỏ tôn giáo gốc đến với đạo Phật vì họ giác ngộ triết học của Đức Phật, nhưng mà khi họ quay trở về cái gốc rễ của châu Á, bao gồm ở Ấn Độ và những cái ứng dụng đạo Phật lỗi lạc ở tại châu Á, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, thì họ giật mình, họ thấy phần lớn chỉ là các hình thức tín ngưỡng, được ít nhiều các tín ngưỡng dân gian và mê tín dị đoan, và vốn rất khác và ngược lại với đạo Phật gốc. Như vậy ít ra nó có hai hình thái đạo Phật: một đạo Phật triết lý cao siêu được Đức Phật giảng dạy, và một đạo Phật đáp ứng các nhu cầu tín dưỡng trong dân gian. Và hiện nay do vô mô hình chúng ta là nhập cản nguyên sinh của Trung Quốc, cho nên chúng ta đang đi ở cái mức tín ngưỡng hóa này. Và do vậy giới tri thức dị ứng và quay lưng với đạo Phật, giới trẻ dị ứng và quay lưng với đạo Phật, giới nam dị ứng và quay lưng với đạo Phật. Còn lại trong chùa, những người tuổi U60 và phần lớn là chị em phụ nữ. Một đạo Phật bi trí dũng 70% phù hợp với nam tính để trở thành là cái nơi mà đáp ứng hoàn toàn cho nữ tính. Trong khi đó các tôn giáo nhất thần và đa thần, mê tín, dị đoan, cuồng tín, tà kiến, ác kiến, lại tập hợp được giới trẻ, giới trí thức và giới nam nhiều hơn chúng ta. Đó là điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ. Do đó chúng tôi kính đề nghị trong các chương trình tu học dành cho người tại gia, bớt đặt nặng về vấn đề phước báo và giải thoát, mà chọn cho họ những bài kinh như là kinh Thiện Sinh, nói về 6 mối tương quan hạnh phúc gia đình và xã hội, bao gồm tương quan vợ chồng, tương quan cha mẹ con cái, tương quan thầy cô giáo và học trò, tương quan người thân hữu và làng xóm, tương quan giữa nhà chính trị và người dân, tương quan chủ lao động và người hợp tác lao động, tương quan các nhà tâm linh và những người theo tôn giáo. Đó là những thực phẩm mà người tại gia tiêu thụ hàng ngày trong sinh hoạt của họ. Các bài kinh này chúng ta không thể tìm thấy những lời dạy tương đương trong các kinh thánh của các tôn giáo. Chúng ta đã bỏ và không xài đến nó cho người tại gia. Bài kinh Hiền Nhân dạy về nghệ thuật tề gia trị quốc, bình thiên hạ, nghệ thuật quản trị, giao tiếp, ứng xử để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình ở các quốc gia phát triển bền vững, thì hầu như Phật tử tại gia chẳng hề biết đến từ lúc vào chùa cho đến lúc qua đời. Các tu sĩ Phật giáo đôi lúc cũng không biết đến nếu không đi học Phật học tại các trường Phật học tiêu chuẩn. Đó là nền tảng và cẩm nang triết học, xã hội và chính trị của Đạo Phật. Những bài kinh như là kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Vô Ngã, kinh Tứ Diệu Đế đều là những bài kinh có thể sử dụng làm cẩm nang để giải quyết các vấn nạn, mở khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, thách đố trong đời. Thì hầu như không có chùa nào áp dụng cho Phật tử tại gia, đang khi nó là nền tảng nhận thức luận và đạo đức học rất quan trọng. Cho đó chúng ta phải mạnh dạn thay đổi các bài kinh cho người tại gia. Và trong chùa chúng ta có 4 thời kinh, ít nhất ta có 3 thời dành cho người tu. Thì 3 thời dành cho người tu đó, ta có thể đọc những bài kinh cao, vì cái gu tâm linh, cái tiêu thụ tâm linh của người tu nó phải cao. Nhờ học cao ta mới có thể làm đạo tốt cho người tại gia được. Bây giờ hầu như là chúng ta đọc cùng một nội dung với người tại gia, nếu nó vừa cái gu người tại gia thì nó quá thấp với người xuất gia, nếu nó hợp với cái gu người xuất gia thì nó quá cao với tại gia, luôn luôn là chéo cả ngõng, đạt luôn bên này thì mất bên kia và ngược lại. Quan niệm cộng tu của Phật giáo Trung Quốc là có vấn đề. Nếu ta hiểu cộng tu theo cái nghĩa tu bình đẳng, tu sĩ Phật giáo cũng tu như thế, người đại chúng tu như thế, thế còn gì là khác biệt? Đại gia phải tu cao hơn để xứng đáng làm thầy của người tại gia, và người tại gia tu ở mức vừa phải để có thể giữ được cái hạnh phúc gia đình, phát huy hạnh phúc gia đình, tham gia xã hội, đóng góp quốc gia và đóng góp cho toàn thế giới. Mỗi bên có sở trường, có khuynh hướng, có lý tưởng riêng. Thề cúng ngọ theo chúng tôi là không cần thiết, Phật nào có ăn. Nó là một cái nghệ thuật bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Tam Bảo, vì nhờ Tam Bảo mà ta mới có được ngày hôm nay. Đồng thời ta lại nghĩ đến các chúng sanh đã hy sinh chế ngự bình áo cho mình. Thề cúng ngọ đó ta thay thế bằng thề quả đường, vì nội dung của nó là 90% giống nhau, cộng thêm một số bài quán tưởng được trích ra từ Từ Nhi Tỳ Ni Diệt Dụng đó. Làm cả hai nghi thức đó là một sự trùng lập quá uổng này. Cho nên thờ kinh trưa ta có thể chọn những bài kinh cho người xuất gia, bao gồm những bài kinh trường bộ, trung bộ, dạy về nghệ thuật, đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, để chúng ta học kinh nghiệm mà ngày xưa khi giao lưu tiếp xúc với các triết gia và các nhà tôn giáo, Đức Phật đã dạy thế nào, biện luận thế nào, quá đầu họ thế nào. Rồi cũng có nhiều bài kinh Đức Phật dạy về các pháp môn, về nghệ thuật cộng trú, về cách vượt qua những dị biệt, về cách cùng tu và cùng hỗ trợ người tu để ta sống hài hòa hơn, hạnh phúc hơn. Hầu như những bài kinh này cứ bị liệt vào kinh tiểu thừa dành cho con cơ thấp kém, cho nên rất nhiều tu sĩ Phật giáo đại thừa suốt cuộc đời chưa từng đọc qua. Đó là một sự lỗ lã rất lớn. Thời kinh Công Phu Chiều theo chúng tôi cũng không cần thiết, vì nó dành cho giới ngạ quỷ. Mà đến một thời kinh quá uổng đi. Các ngạ quỷ đều phải tái sinh theo nghiệp, không thương lượng được, không tương nhượng được, không trì hoãn được, không hối lộ được, không chặn đứng được. Theo nghiệp các chúng sinh phải tái sinh. Thời gian trung gian trong cảnh giới ngạ quỷ là tạm thời thôi, chứ không phải là vĩnh hằng, không có âm phủ với lòng đất. Trở về với đạo Phật gốc, chúng ta thấy nền dạy, lời dạy này nó rất là khoa học. Nguyên một thời Công Phu Chìa chỉ dành cho các ma quỷ quá uổng, để hồi hướng cho họ ngay cái phần nguyện hương và hồi hướng công đức, ta có thể hướng đến họ, không bắt đạt được. Cho nên thay thế cái thời kinh chiều đó bằng một cái thời kinh dành riêng cho người xuất gia. Thời kinh khuya với thần chú Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bi Thập Chú thì chỉ là một cái công cụ và phương tiện để giúp cho chúng ta thể đạt được chánh niệm do tập trung và trải nghiệm trên thần chú thôi. Việc cường điệu quá thần chú có thể giải quyết nỗi khổ niềm đau chứng đắc giác ngộ giải thoát là sai lầm. Thần chú là một công cụ, cũng giống như hơi thở là một công cụ của thiền để đạt được chánh niệm, cũng giống như danh hiệu Phật của Tịnh Độ Tông để đạt được chánh niệm thôi. Ba cái phương pháp này là một thôi, công cụ khác nhau, mục đích là đạt được chánh niệm. Từ chánh niệm có thiền định, từ thiền định có tuệ giác phát sinh. Cho nên cả một thời kinh mà dành riêng cho thần chú theo chúng tôi cũng là quá uổng. Do đó dành cái thời kinh bữa khuya cho sám hối, cho thiền định. Sau khi đọc một bài kinh Đức Phật dạy cho người xuất gia, ta có thể chọn các bài kinh thích hợp khác nhau, thì đảm bảo một ngày mà tu sĩ Phật giáo đọc ba thời kinh, những bài kinh Đức Phật dạy riêng cho mình, cái trình độ tâm linh của tu sĩ cao, vững, tu bền, tu tốt, làm Phật sự tốt. Tất cả những điều này nó có thể nằm trong tầm tay và nỗ lực của chúng ta. Chứ tin tưởng là khi tạo ra hai nghi thức riêng biệt cho người tại gia và người xuất gia thì dẫn đến những kết quả như thế này: người xuất gia phát triển tâm linh tốt hơn, làm Phật sự một cách có hiệu quả hơn, dấn thân phụng sự xã hội năng động hơn, và người tại gia sẽ phát huy được sự đóng góp Phật pháp tốt hơn, ngoại hộ thiện tri thức cho đạo Phật ở phương diện rộng hơn, và chăm lo hạnh phúc cho gia đình mình, người thân thương của mình ấn tượng hơn. Và do vậy các ông chồng, các đứa con trai và các người cha sẽ ủng hộ Phật pháp mạnh hơn, không còn thói quen chỉ đưa vợ đến chùa đứng ngoài cổng chùa mà họ cùng tham gia các sinh hoạt của Phật pháp. Tại vì hiện nay các ông ganh tị với Đức Phật, mặc cảm với Đức Phật, mặc cảm với các thầy tu, thì khi mà quý bà với vai trò làm mẹ, làm vợ, tham gia các nghi thức, giữ các khóa tu, đọc các bài kinh, thì hầu như là muốn buông bỏ hết rồi, bị áp phê ngược cái gu tâm linh quá cao này do các nghi thức mang lại, thì làm cho mấy ông mặc dù không nói ra nhưng mà ngại lắm. Vợ mà mình càng tinh tấn tu chừng nào là mình cảm thấy lo chừng đó, phản đối thì sợ mang tội, mà đồng tình thì sợ mất vợ. Bởi vì vợ đi tu riết rồi thì trở thành là sư cô tại nhà luôn. Đó là những sự thật mà chúng ta không thể phủ định. Do đó phải thay đổi các nghi thức. Kinh Phật giảng dạy theo lịch sử truyền thống Nam Tông, Ngài đã thuyết giảng trong trên dưới 300.000 pháp hội. Nếu một pháp hội ta hiểu là một bài kinh dài vừa hay ngắn, thì người ta có hàng trăm bài kinh, hàng ngàn bài kinh dành cho người tại gia. Đọc hoài rất phong phú, không hết được. Càng đọc nhiều kinh, người Phật tử tại gia càng hiểu triết lý đạo Phật sâu, thì họ có thể giải quyết các vấn nạn của họ an toàn. Điều 4, đừng để Phật tử tại gia phải lệ thuộc vào người xuất gia. Muốn cho đạo Phật được lan rộng trong mọi tầng lớp xã hội, mỗi người tại gia đều phải có khả năng hoằng pháp. Họ có thể chia sẻ đạo lý, những cái trải nghiệm hạnh phúc an vui, những cái phước báo kể từ khi là Phật tử cho những người thân của mình ở mức độ đơn giản hay là chuyên sâu. Và do đó đừng quá đặt nặng một đạo Phật tín ngưỡng. Vì như thế người tại gia vĩnh viễn sẽ bị lệ thuộc vào người xuất gia đó. Qua các khóa tu, qua các giảng đường, qua các lớp giáo lý, số lượng tham dự như thế chẳng chiếm được 1% dân số Phật tử trên toàn nước. Như vậy 90% còn lại sẽ được cái gì? Ngoài tín ngưỡng, xem Đức Phật như thần, xem kinh Phật giống như kinh thánh hết. Phát huy triết lý đạo Phật trong đời sống thực tiễn, mặc dù không thể bỏ yếu tố tín ngưỡng vì đó là một bộ phận rất quan trọng của tôn giáo, nhưng cũng đừng đánh đồng và hạ thấp đạo Phật bằng với các tôn giáo. Mỗi thứ phải có cái sở trường riêng, và cũng nhờ cái sở trường riêng, cái đặc điểm riêng của đạo Phật mà nhiều người tín đồ của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo ở phương Tây đã tình nguyện từ bỏ đạo gốc để theo đạo Phật, mặc dù không có những cái chiêu bài theo đạo có gạo mà ăn, thanh gươm và thập giá bắt phải lựa chọn. Ai theo đạo thì thân tiến xã hội, không theo đạo thì bị trừng phạt, mất cơ hội tiến thân. Đạo Phật không hề chiều bái như thế, mà đi bằng con đường hòa bình, đi bằng con đường minh triết, tự động giống như là nước chảy xuống thấp, người ta tiếp nhận được một cách tự nhiên và tình nguyện thôi. Theo chúng ta cũng nên trình bày một đạo Phật không tín ngưỡng, Buddhism without belief. Không tín ngưỡng không có nghĩa là không có những cái sinh hoạt tôn giáo. Sinh hoạt tôn giáo như là tham dự các khóa tu, tham dự các buổi tụng kinh, các ngày sám hối, các lễ hội văn hóa của đạo Phật ta phải làm, vì không có như thế này thì đạo Phật khó lan rộng được. Nhưng đừng tín ngưỡng quá đạo Phật dưới dạng là thần linh. Cho nên các chùa theo chúng tôi mỗi ngày chủ nhật phải có thuyết pháp giảng kinh, phải tập thành một cái quy định, chờ giáo hội có chính sách bằng các nghị quyết, bằng các thông tư thì không biết bao giờ. Nên các thầy chủ trì phải nỗ lực làm việc đó. Chúng ta hiện nay có 16.500 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc, nếu ta bổ điều cho 87 triệu răng là quá ít đi. Ta có chưa được 45.000 tu sĩ Phật giáo trên toàn quốc, trong số đó hết 10.000 tu sĩ theo Phật giáo Nam Tông xuất gia bằng phương pháp và động cơ báo hiếu, và ba năm họ trở về đời. Cái lưu lượng đó cũ ra mới già, cái chất lượng tâm linh còn lại trong các chùa Nam Tông quá ít để đáp ứng các cái nhu cầu tâm linh quá đa dạng và phong phú của người quần chúng. Như vậy theo dân tộc Kinh, ta chỉ có được khoảng trên dưới 32.000 tu sĩ mà phục vụ cho 87 triệu dân là quá ít, quá mỏng. Điều đó là khủng hoảng nhân sự. Và theo cái đà kế hoạch hóa gia đình theo mô hình của Trung Quốc, một gia đình chỉ có 2 con đến một gia đình chỉ có 1 con, Việt Nam chỉ trong vòng 20 năm tới sẽ có thể bị khủng hoảng rất lớn về vấn đề đi xuất gia. Dần dà giới thanh thiếu niên sẽ không đi xuất gia nữa nếu nó lại tiếp tục tiếp nhận các nghi thức tụng niệm dành cho người già, bệnh, chết, có tội mà không có những cái cao siêu huyền diệu như Đức Phật đã dạy cho họ trong rất nhiều các bản kinh. Và nếu như chúng ta tiếp tục thọ trì các bản kinh bằng chữ Hán và hãnh diện tự hào chữ Hán là ngôn ngữ thánh, thì chúng ta sẽ quay lưng lại với quảng đại đa số quần chúng là người Việt Nam không biết chữ Hán. Nếu các chùa vẫn tiếp tục để bản chùa bằng chữ Hán, câu đối chùa bằng chữ Hán, kiến trúc chùa, thẩm mỹ chùa bằng phong cách Tàu, thì chúng ta đang bứt gốc rễ của đạo Phật Việt Nam ra khỏi mảnh đất Việt Nam. Tây Tạng và Mông Cổ nay được xem là 2 tỉnh của Trung Quốc, nằm trong lòng Trung Quốc, nhưng khi đến đó họ có kiến trúc riêng, mỹ tục riêng, kinh điển riêng, văn hóa tu niệm riêng, làm đạo riêng, không có cái gì giống ở Trung Quốc hết. Đang khi chúng ta không lệ thuộc Trung Quốc, chúng ta bị Trung Quốc xâm lược, thôn tính, biến làm nô lệ, thì chúng ta đã khai quật cường bất khuất để giành độc lập chủ quyền. Và do đó chúng ta không nên bị lệ thuộc vào Trung Quốc, nhất là lệ thuộc văn hóa. Cái con đường tôn giáo sẽ làm cho một quốc gia bị lệ thuộc văn hóa rất dễ. Nó chỉ cách nhau tơ tóc thôi. Và nhiệm vụ đó nó phải phát xuất từ các tăng sĩ Phật giáo, chứ không ai khác. Các nhà chính trị không làm việc đó được, vì càng ngày thể chính trị tự nó theo cái thế dân chủ quá, người ta không còn bắt buộc nữa. Các tu sĩ Phật giáo nắm cái cương lĩnh văn hóa của dân tộc, cương lĩnh của Phật giáo gắn liền giữa Phật giáo dân tộc, chúng ta phải truyền bá, kêu gọi các tín đồ phải giữ nền văn hóa gốc. Bằng không, vài chục năm nữa văn hóa Việt Nam gốc sẽ mất dần. 50 năm trước quý vị có thể chứng kiến các lễ tang Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu. Nam thì mặc áo dài khăn đóng, nữ thì áo dài và áo bà ba. Bây giờ ra đường phố Việt Nam chưa được 0.1% mặc áo dài, ngoài những ngày lễ hội, ngoài những tiệc cưới. Mất dần là văn hóa đó, mất quá nhanh trong vòng 50 năm thôi. Toàn cầu hóa mang theo rất nhiều sạn, sỏi và vật dơ của nền văn hóa, vốn đặt nặng chủ nghĩa hưởng thụ vật dụng của phương Tây, nó đi vào châu Á, vào Việt Nam như là những cơn lốc lớn, những cơn sóng thần lớn cuốn trôi tất cả những cái giá trị nghìn đời của chúng ta. Đã người ta tiếp nhận nó thiếu chính sách, thiếu chủ trương. Rất nhiều lãnh đạo quốc gia là phải biết ơn cái nền văn minh phương Tây, đang khi mình phải hy sinh nền văn hóa gốc của mình. Được và mất trong tình huống này không thể không đem lên bàn cân để suy nghĩ. Hỏi các tu sĩ Phật giáo Việt Nam về thiền sư Trung Quốc, phần lớn có thể nói vanh vách, bởi vì các trường Phật học chúng ta đều giảng dạy, đều học hỏi. Nhưng mà hỏi các tu sĩ Phật Nam về thiền sư Việt Nam, về các tông phái Việt Nam, về các bài thi kệ giác ngộ của người Việt Nam, có mấy người nhớ, thuộc và lập được? Là bởi vì trong các trường Phật học chúng ta không dạy về những cái đó. Cái tâm lý nhược tiểu sẽ làm cho chúng ta dẫm ngoại. Trung Quốc là xịn, Trung Quốc là số 1. Cái gì đâu là số 1? Trung Quốc có nét riêng Trung Quốc, có cái hay Trung Quốc. Việt Nam có nét riêng Việt Nam, có cái hay Việt Nam. Các bài thơ thiền của Ngài Đại Trung Thượng Sĩ, chưa chắc có một thiền sư nào của Trung Quốc có thể đọ được, ngang tầm được. Những cái bài cư trần lạc đạo phú của thiền sư Việt Nam sâu sắc, nhập thế hơn rất nhiều bài của thiền sư Trung Quốc. Ta có cái gia tài tâm linh, mà nếu chúng ta nhớ được cái câu của thiền sư Việt Nam nói: gia trung hữu bảo, hữu tầm ích, trong nhà có bảo tìm kiếm làm gì. Thì có lẽ là chúng ta không bị lệ thuộc văn hóa mà Trung Quốc, như là lịch sử 2000 năm của Việt Nam đã từng bị đâu. Vì đó phải quay trở về với một đạo Phật Việt Nam, lấy văn hóa dữ liệu Việt Nam làm nền tảng để phục vụ cho người Việt Nam, thì người Việt Nam sẽ tiếp nhận nó rất là dễ, vì nó là máu mủ của mình, nó là thực phẩm mà mình đã tiêu thụ, nó gần gũi với sinh hoạt của mình, không có một cái gì biệt giống như nước và sữa vậy. Còn nhập cản cái gì đó ở nước ngoài nó đều là những cái xa lạ. Hiện nay tượng Việt Nam là tượng Trung Quốc, kinh Việt Nam phiên âm từ kinh Trung Quốc, các nghi thức, các phương pháp tu cũng đều nhập cảnh Trung Quốc á, hầu như không có cái gì là của Việt Nam. Sang Tây Tạng, đạo Phật đến nước này mới 13-14 thế kỷ mà trở thành một trường phái Phật giáo đại thừa rất mạnh, mà Trung Quốc phải học, phải qua để mà đảnh lễ các vị cao tăng của Tây Tạng. Trung Quốc có làm việc đó đối với Việt Nam không? Không có. Bởi vì chúng ta bị lệ thuộc vào họ quá nhiều đi. Chúng ta không có cái riêng. Triết học Phật giáo Tây Tạng, lưu sử học Phật giáo Tây Tạng, văn hóa Phật giáo Tây Tạng đều có những thứ mà Trung Quốc buộc phải học để bổ sung cho chính mình. Đằng khi đó, vì tâm lý nhược tiểu, chúng ta đã bỏ qua cơ hội đó. Nếu Việt Nam nhỏ về địa lý có thể đúng, nhưng chúng ta không nhỏ về dân số. 80 mấy triệu dân bằng đến 5-6 nước châu Âu gộp lại. Ba Lan 30 triệu, Thụy Sĩ 5 triệu, Thụy Điển 6-7 triệu, Tiệp Khắc 10 triệu, mà họ có cho họ là nhược tiểu đâu. Chúng ta là quá lớn về dân số, do đó phải giải phóng tâm lý nhược tiểu, chúng ta mới phát huy được một đạo Phật Việt Nam. Và muốn như thế thì phải truyền bá cho Phật tử hiểu Phật pháp vững. Ta phải có các lớp giáo lý đào tạo các giáo lý viên, các giáo lý viên từ thế hệ này sang thế hệ khác truyền đạt cho các thế hệ đàn em của họ. Là Phật tử phải nắm được Phật pháp, lấy tinh thần của Di Ma Cật làm nền tảng để giúp cho Phật tử có thể dấn thân cùng với các tăng sĩ, trợ lý cho các tăng sĩ để làm các Phật sự. Với cái đà hiện nay, 50 năm nữa Phật giáo Việt Nam sẽ giống cái mô hình Phật giáo Triều Tiên ngày nay. Vào năm 1970, Triều Tiên có 78% là Phật tử. Đến năm 2012 chỉ còn chưa đầy 10% là Phật tử, và số lượng bị rơi rụng đó đã theo Tin Lành. Nhật Bản cũng đang đối diện và trở thành Triều Tiên thứ hai. Trong vòng 50 năm trước, Nhật Bản có khoảng 80% là Phật tử, bây giờ chỉ còn có 30 mấy% là Phật tử. Campuchia vào năm 1960, 95,2% là Phật tử, bây giờ chỉ còn có 75% là Phật tử. Phật giáo Việt Nam 50 năm trước 85% là Phật tử, bây giờ chỉ còn có 49%, gần như giảm thiểu hết 40 mấy% trong vòng 50 năm, là một con số tuột dốc quá lớn. Đang khi cái số lượng tín đồ mới của chúng ta ở châu Âu, ở châu Mỹ, ở châu Úc, ở châu Phi tăng trưởng chưa được 0,% có gì đâu mà mừng. Và sự mất dần ở châu Á cái nôi của Phật giáo là điều mà chúng ta phải đáng lo ngại. Hoa Kỳ chỉ có 1% là Phật tử đó, Úc 10%, mà 10% có 30 triệu là bao nhiêu? Có 3 triệu người là Phật tử. Châu Âu sau mấy chục năm truyền đạo Phật, nhiều quốc gia chỉ có được 2-3 tu sĩ, vài chục ngàn Phật tử có gì đâu đáng hãnh diện. Do đó nếu chúng ta không thay đổi cách làm Phật sự, cách truyền bá Phật pháp, chúng ta đang quay lưng lại với Đức Phật, chúng ta đang quay lưng lại với các Phật tử, chúng ta đang cúng dường mảnh đất tâm linh của Phật giáo cho các tôn giáo khác không đốt nhang. Và do vậy chúng ta có lỗi về lịch sử. Do đó phải tạo cơ hội cho giới trẻ sinh hoạt trong các chùa. Mỗi chùa nên có ngày thứ bảy dành cho giới trẻ một buổi độc lập. Kinh mà họ cần phải đọc không phải những kinh cao siêu, bao gồm những kinh Thiện Sinh, kinh Hiền Nhân, kinh Phúc Đức, kinh Du Lan. Những sản phẩm đạo đức tâm linh đó rất phù hợp với chúng. Và phải cho chúng ca, múa, sướng, hát, sinh hoạt thoải mái trong khuôn phép. Nếu không có những niềm vui này, chúng sẽ đi tham gia các hoạt động đua đòi ăn chơi, làm cho cha mẹ phải lo tương lai bị đánh mất. Ta cần phải có cái thời kinh riêng cho người lớn tuổi. Sau những thăng trầm trong cuộc đời, họ cần cái gì đó yên tĩnh hơn, nội tại hơn, sâu lắng hơn, buông xả hơn, chuẩn bị những năm tháng cuối đời cho mình hơn. Ta cũng cần có những cái thời kinh cho những Phật tử mới, vì họ mới toanh về mọi thứ, không biết vỡ lòng ABC. Và do đó cần phải định hướng các cái bài giảng theo cái nước đó để đáp ứng cho họ. Thứ nhất là phải phân làm 3 nhóm tín đồ khác nhau và chia giờ, chia buổi sinh hoạt trong tuần cho họ. Chứ còn sinh hoạt chúng ta là mang tính đại trà, giảng đường của Phật giáo là mang tính đại trà, hiệu quả không cao. Đáp ứng cho đối tượng A thì đối tượng B bị hụt hẳn, hoặc quá thấp, hoặc quá cao, hoặc quá nhàn. đáp ứng cho đối tượng B thì đối tượng A, đối tượng C cảm thấy bị chơ hớ, không có chỗ để hướng về. Tách riêng ra những cái thời khóa riêng, đảm bảo các ngôi chùa sẽ có nhiều sinh hoạt hơn, sẽ trở thành trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm lễ hội, trung tâm đạo đức. Và sinh hoạt thôi chúng họ phải gắn kết với chùa như các nước Phật giáo Nam Tông. Tất cả những điều này đã đòi hỏi chúng ta thay đổi cung cách làm đạo. Ta không cần cách trên Phật giáo, vì trước lý đạo Phật là thiết thực hiện tại, là siêu việt thời gian. Trên thời đại nào trôi qua, ta vẫn tiếp tục thích ứng với khoa học, đi trước khoa học, đi trước thời đại. Ai nói rằng mình phải cải cách giáo lý đạo Phật là cống cao ngã mạng, vì triết lý đạo Phật quá sâu đi. Chỉ cần cải cách cách thức làm đạo, để chúng ta làm trái ngược với Đức Phật, chưa đúng theo Đức Phật, chưa đúng chuẩn với Đức Phật, cho nên chúng ta không đáp ứng được cho quảng đại đa số quần chúng thôi. Cải cách những thứ đó, chỉ vì chúng ta bị ảnh hưởng theo một mô hình Phật pháp ở một nước A và áp dụng nguyên si cho một nước B, cho nên không dẫn đến hiệu quả. Đó là bốn điều mà chúng tôi rất mong được chia sẻ với chư tôn đức. Đây là những quan điểm cá nhân, có thể đúng, có thể chưa đúng, có thể hoàn thiện, có thể chưa hoàn thiện. Điều tâm huyết mà chúng tôi muốn gửi đến đó là làm thế nào để chúng ta có được cơ hội tiếp tục phụng vụ cho quảng đại đa số quần chúng bằng văn hóa gốc ở nơi mà chúng ta đang sống. Trước khi qua đời, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã công bố với thế giới, với các nhà lãnh đạo, với các nhà thần học, với các tổng giám mục, các giám mục, rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á. Và Đức Giáo Hoàng John Paul thì cũng đề nghị các nhà thần học mới vay mượn dữ liệu văn hóa châu Á để truyền bá thần học, vay mượn kiến trúc mỹ thuật của châu Á để truyền bá thần học, vay mượn văn hóa ẩm thực tu tập của châu Á để truyền bá thần học. Và hiện nay các linh mục đang ráo riết làm công việc đó. Nhà thờ mới sẽ có chút như nhà chùa khác nhau về thập giá. Tu sĩ, giáo sĩ của Thiên Chúa giáo sẽ chắp tay mặc những chiếc áo màu vàng để gần với các tu sĩ Phật giáo. Các nhà thờ sẽ dạy thiền, dạy võ thuật như các ngôi chùa Phật giáo. Các sinh hoạt giới trẻ của họ rộng mở hơn và khích lệ họ tìm hiểu văn hóa Phật giáo. Nếu như trước đây cấm đón cái việc thờ cha mẹ là chân lý, thì bây giờ họ khích lệ tín đồ cho phép thờ cha mẹ, tức là họ thay đổi chính họ, họ vay mượn những cái của Phật giáo, những sở trường của Đạo Phật để truyền bá chân lý của Thiên Chúa. Và với cái hệ thống tổ chức xã hội quá tốt thì Thiên Chúa giáo sau một thời gian sẽ có thể làm công việc đổi đạo tập thể thành công tại Việt Nam và tại châu Á. Một thống kê không chính thức, cứ mỗi một năm trôi qua, tại châu Á 35.000 người bỏ đạo gốc để đi theo đạo Thiên Chúa, và số tương tự đã bỏ đạo gốc đi theo đạo Tinh Lành. Ở những năm 2001 cho đến 2005, từ 2006 đến 2010, cứ mỗi một năm trôi qua số lượng đó tăng lên gấp 4 lần. Và từ 2011 cho đến 2020, họ muốn con số đó tăng lên 10 lần. Họ có chính sách, họ có tài chính, họ có nhân sự, họ có phương pháp, họ có nỗ lực toàn cầu và liên quốc gia để làm công việc đó. Đang khi chúng ta hoàn toàn không có chính sách gì trong việc tiếp tục giữ tín đồ Phật giáo, đang khi triết lý Phật là số 1, giá trị tâm linh, đạo đức, xã hội, dân sự của Đạo Phật là số 1, mọi thứ chúng ta đều hơn các tôn giáo khác, nhưng vì phương pháp phụng sự của chúng ta là có vấn đề, cho nên không đáp ứng được quảng đại đa số quần chúng. Rất kính mong mời chị Tùng Đức cùng chia sẻ các thao thức vừa nêu. Và ở vai trò của mình, dầu là chủ trì hay không chủ trì, dầu là lãnh đạo giáo hội hay là các tu sĩ chuyên tu, phải cố gắng làm sao năng động, nỗ lực theo công thức tinh tấn ba la mật để làm cho đạo Phật phát triển mạnh và cho con người trên hành trình. Kính chúc chư tăng được an lành.